This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quý khán giả đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 1900-1600 AM tại Dallas và 900 AM tại Houston. Sau đây mời quý khán giả cùng tham gia vào chương trình Tình yêu và gia đình hôm nay với Thu Nga và Vũ Thanh Thủy.
Với quý thính giả mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Thì xin thân ái chào tái ngộ với quý thính giả của chương trình Tình yêu và gia đình và xin chào chị Thu Nga từ Grand Prairie, Dallas.
Dạ vâng, Thu Nga từ Grand Prairie, Dallas, Texas xin gửi lời chào đến chị Thủy ở tại Houston. Hôm nay chắc chắn rằng chị mình không có than là không có con nai vàng ngơ ngác và lá vàng nữa. Lá vàng bây giờ rụng hết trơn rồi, chỉ còn trơ cành thôi mà lại đến mùa Noel rồi.
Noel sắp đến rồi. Thành ra chúng ta sẽ là đi đâu cũng thấy vui vẻ rộn rã tiếng nhạc Noel Giáng sinh chị Thường Nga ơi.
Nhưng mà mùa Noel á thì mỗi người lại có một cái ước nguyện gì của đời mình đó mà mình muốn ông già Noel mang trở lại. Còn không biết ông già Noel có mang lại hay không. Hồi nãy trước khi đó thì Thu Nga với chị Vũ Thanh Thủy có nói chuyện, thì nói bây giờ mình mơ ước cái gì cho Noel, mơ ước cái gì cho reality một chút xíu. Nhưng mà chị Thủy ơi, khi mà ví dụ như người ta ước trúng số đó, trước sau gì cũng ước, tại sao không ước trúng bạc triệu mà ước trúng bạc ngàn chi? Cho nên cái ước á, nó vô cùng, có thể là nó vô cùng với người này, nhưng mà nó ít, nó có thể thực hiện được với người khác. Thành ra hôm nay chắc là chúng ta sẽ làm cái đề tài, quý vị mơ ước gì trong mùa Giáng sinh.
Chị Thư Nga biết không, hồi nãy chị Thư Nga nói là mơ ước, ai cũng có một cái mối ước mơ mà không biết ông già Noel có đem tới hay không. Thì câu đầu tiên ông già Noel hỏi là em bé có ngoan không? Hẳn chắc người bệnh nhà em bé là em bé Thư Nga có ngoan không? Để mà xứng đáng được cái món quà mơ ước đó của mình. Dĩ nhiên trong cái mùa Noel đó thì ai cũng phải nghĩ đến chuyện quà cáp, cho dù không thích quà cáp chăng nữa thì cũng vẫn có những người thân để mà phải, nhà có trẻ con, có cháu thì cũng phải nghĩ đến chuyện quà cáp cho trẻ con. Thì trong lúc đi mua quà ai cũng nghĩ xem là không biết người kia thích cái gì ha, không biết người kia mơ ước cái gì. Nhưng mà còn chính mình thì trong lúc mình nghĩ đến người khác thì mình cũng nghĩ xem là mình mơ ước gì. Cho nên trong chương trình này chúng tôi rất mong cái thính giả gọi vào để mà chia sẻ những cái mơ ước nhỏ bé của quý vị. Dĩ nhiên một cái món quà Giáng sinh thì không thể đòi hỏi cả cái thế giới này, chị Thương Nga không thể đòi hỏi hòa bình thế giới hay là Việt Nam bừng mắt dậy thì không còn bóng dáng cộng sản nữa, rồi dân chúng được tự do dân chủ, hay là mơ ước mình thành triệu phú. Món quà Noel là những món quà vừa dĩ nhiên là quà vật chất, nhưng mà cũng có rất nhiều cái tinh thần trong đó, người ta gọi là cái tinh thần của mùa lễ, cái tinh thần thương yêu, bác ái, quảng đại, tha thứ, vui tươi. Thành ra những cái món quà nào nó cũng xứng hợp, chứ còn đòi hỏi nhiều quá thì người ta gọi là thì sẽ thất vọng đó, phải không chị Thương Nga?
Người ta nói nếu mà bây giờ mình mơ ước quá, người ta nói rằng mơ ước chỉ là mơ ước thôi. Nhưng mà cũng không có ai cấm ai mơ ước ở trong cái cuộc đời của mình sẽ có những cái mơ ước gì đó. Nhưng mà đúng như vậy, chúng ta hôm nay nói về mùa Giáng sinh thì chúng ta cũng mơ ước cái gì mà ông già Noel này là đó là một cái trí tưởng tượng, hay là đó là một cái cái điều gì mà quý vị nghĩ rằng có một người nào đó trong chúng ta có thể là mang lại cho chúng ta. Vì vậy cho nên là mơ ước làm sao mà chúng ta có thể đạt được. Cũng có nhiều khi cái ước mơ nhỏ nhoi lắm mà nó cũng không có đạt được đó chị. Thành ra tùy theo cái mơ ước của mình, nhưng mà mình coi mình có đạt được hay không. Tại vì không có cấm ai dù mơ ước hết, thành ra biết. Và mùa Noel này quý vị mơ ước gì, quý vị có thể là gọi cho chúng tôi trong cái chương trình Tình Yêu và Gia Đình với số 713-664-8002. Bây giờ hỏi chị Thủy trước, chị Thủy mơ ước gì?
Chị Thủy nhà với Nguyễn Thanh Thủy là đang giả làm giống với bà Mỹ, bà già Noel ở tại các shopping center đấy chị Thư Nga. Cứ ngồi đó cho trẻ con nó đến ngồi lên trên lòng, xong rồi nó thì thầm hỏi nó là con mơ ước gì cho mùa Giáng sinh này, thì đứa nhỏ nó sẽ nói vào tai và nó sẽ nói rất là chân thật, phải không chị Thư Nga? Mà thường thường nó cũng chỉ nói một món thôi, hai món thôi, chứ nó không có kể ra cả một cái list dài. Cho nên hôm nay chúng tôi cũng muốn đưa ra một cái chương trình vui tươi như vậy để mà muốn được nghe những mơ ước của quý vị, những mơ ước rất là nhỏ, bé, nhưng mà nếu mình không nói ra thì ai biết mà thực hiện được. Cho nên mời quý thính giả gọi vào, các bà có thể gọi vào, mơ ước chồng tặng món quà gì trong cái mùa Giáng sinh này, thì cái nói lên biết được ông chồng cũng đang nghe, thành ra mình sẽ thực hiện được cái điều mơ ước đó, phải không chị Thư Nga?
Đó, đó hiền. Dạ. Nếu mà ông nghe rồi thì quý vị khỏi có phải là nói lại. Tại vì có nhiều người nói rằng, ồ ông chồng tôi ông ưng tặng gì thì ông tặng. Chứ nói thì kỳ quá. Nhưng mà cũng có nhiều người nói là thực tế vô cùng. Là có ông chồng của tôi ông tặng cái gì tôi đem tôi trả lại cái nấy cho ông. Rồi không vừa.
Thành ra tặng là phải có guest receipt để mà mình đem trả lại.
Đúng rồi,
không, nhưng mà không có nên trả lại. Cái quà, cái lòng của cái người mua đó mà mình đem trả lại. Thì là dù là người ta không biết chăng nữa thì cũng người ta cũng buồn hơn nữa đó. Những cái like mà trả đồ đó xong ngày Noel nó chị Thu Nga nó dài vô cùng. Quý vị sẽ không có đủ kiên nhẫn mất thì giờ để mà chờ đợi trả lại quà đâu. Và đúng như chị Thu Nga nói, đôi khi chúng ta cũng phải thực tế. Hồi nãy chị Thu Nga hỏi với ông thì mơ ước gì, chị Thu Nga biết ông trong gia đình chuyện này. Nhưng năm sau này rất là thực tế. Ai mơ ước gì cứ gửi một cái list ra, chung cho cái email, chung cho tất cả mọi người trong gia đình đó, từ già trẻ lớn bé, từ ông bà cho tới cha mẹ, tới các con cháu là đều gửi cái list ra. Xong rồi những cái list thì chung cho tất cả mọi người, nhưng mà những cái người nhận được đó mà ai mua món quà gì đó thì là báo cho nhau biết, dĩ nhiên là loại tên cái người mà gửi cái người chính ra. Thí dụ như với người gửi cái list ra, trong đó có 4-5 cái món mình mơ ước, chẳng hạn những cái món rất là thực tế thôi. Thí dụ như là mong ước con cái tụ tập về trong cái ngày lễ Giáng sinh, xong rồi mong có một cái vacuum cleaner mới chẳng hạn, hay là cái máy cắt cỏ mới, thí dụ những cái rất là nhỏ nhỏ. Xong rồi thì nếu mà trẻ con á, mà đứa nào nó thì khi mà nó trả lời lại với nhau á, thì nó bỏ tên chúng tôi ra để mà tụi nó nói với nhau. Đứa thì bảo đây này, nó đã mua cái món quà này rồi, thì để cho đứa khác khỏi mua chung với chị Thư Nga. Thành ra cái điều này thấy rất là thực tế, thấy có vẻ như vậy thì mình sẽ không có những cái ngạc nhiên thích thú. Nhưng mà thôi, những cái món mình cần thì vẫn hơn là những cái ngạc nhiên thích thú mà mình không cần hay mình không thích, phải không chị Thư Nga?
Không cần, không thích thì ngạc nhiên thích thú rồi sao mà cũng không làm gì hết, để ở chỗ đó rồi chị Thủy nói là trả lại thì nó cũng hơi mất lòng. Thế nhưng mà còn trả lại hoặc là recycle thì nó cũng mất lòng, là tại vì khi mà quý vị recycle, quý vị cẩn thận, có nhiều khi là trâu về hoặc là người ta find out ra là thu from thu, rồi bây giờ người ta thu from ấy. Có nhiều người đã làm như vậy và bị bể dĩa đó chị.
Đúng chị Thư Nga.
Thành ra không biết là quý vị sẽ giữ nó cất closet hay là quý vị sẽ trả trở lại hoặc quý vị recycle.
Vâng, có rất nhiều người thí dụ recycle hoa chẳng hạn á, hoa hay là những cái món quà mà quà chung chung, kẹo hay là rượu đó chị Thư Nga. Thì một cái người khách đem tới tặng mình, thì đến lúc mình được mời đi ăn tiệc thì mình đem tới tặng chủ nhà kia, mà không ngờ lại cũng có cái người khách tặng quà cho mình nữa, có mặt ở tại đó. Thành ra đứng như vậy, quý vị nên rất là cẩn thận. 713-664-8002, mời quý vị cùng gọi vào chia sẻ cái niềm mơ ước thực tế nhỏ bé của mỗi người mà trong dịp Noel này mình mới có cái cơ hội mà nghĩ đến, và như vậy mới chia sẻ ra và mong ước nó thực hiện được, hả chị Thu Nga? Vậy chị Thu Nga mơ ước gì?
Mơ ước cái gì hả? Có nhiều mơ ước quá, mà nếu mà nói ra thành ra mơ ước thôi, thành ra
không thôi, chỉ một cái năm chỉ được 5 món thôi, hay là một món từ 1 tới 5 món thôi chị Thu Nga? một món thôi. Chị mơ ước cái gì lóng lánh trên ngón tay không? Hiên hiên để cho anh Hạnh nghe thấy.
Anh có nghe thấy thì anh cũng chịu thôi. Tại vì không có anh mua đồ giả. Tại vì lóng lắm thì nó cũng có thể có đồ giả được vậy.
Không, bây giờ nhiều cái đồ giả đẹp hơn đồ thật chị. Cái giặt khu da chẳng hạn đó thì nó còn lóng lánh còn hơn là cả đồ thật nữa. Hơn là như da. Chị...
I'd rather have the real one or nothing.
Bạn 713-648-2 cho chị Trung Nga khách lại cái lời mơ ước của chị một lát nữa nói nhé. Bây giờ chúng tôi xin được mời vị khán giả đầu tiên trên đường dây.
Dạ, xin chào cô Thu Nga và cô Thanh Thủy.
Dạ, xin được biết cái danh.
Dạ, tôi là bà Nam. Tôi có mơ ước rất là nhỏ nhưng mà cũng rất là lớn. Là tại tôi đang ở Mỹ, tôi sống đầy đủ nhờ chính phủ Mỹ ở đây đó.
Vâng.
Thành ra tôi Âu dân Việt Nam cũng được no ấm như ở Mỹ vậy đó. Dạ.
Ồ, cái đó lớn vô cùng.
Đó là tất cả các nước ao của tất Việt ở trên thế giới.
Dạ vâng. Dạ, vâng. Dạ. Bà Năm ơi, nhưng mà bà Năm có mơ ước gì riêng cho cá nhân bà nhỏ nhỏ bé bé mà có thể thực hiện được không? Người khác có thể thực hiện được hay không?
Dạ, mơ ước trong gia đình thì dạ thì được mạnh giỏi, mạnh khỏe vậy thôi, mọi người an lành. Dạ.
Dạ.
Chào
dạ, cảm ơn.
Dạ,
cảm ơn bà Năm. Chúc bà một mùa Giáng sinh vui vẻ, đầm ấm bên gia đình mà thật là mạnh khỏe. Thật ra mơ ước sức khỏe cũng là một cái niềm mơ ước khá lớn đó phải không chị Thương Nga? Tại cái đó có
đó
phải ở mình.
Không có cho được.
Dạ, vâng.
Bây
giờ xin quý vị gọi và chia sẻ cái mơ ước gì mà người khác có thể cho được hay là giúp thực hiện được. Thí dụ như mơ ước mà con cái tụ họp thì có thể là con cái có thể làm được cái điều đó hả chị Thương Nga?
Dạ,
vâng, 713-664-8002. Quý vị nghe thấy cái đề tài này thấy có vẻ hơi trẻ con, hơi con nít. Chúng ta thường thường chỉ nói đến cái ngày mơ ước mùa Giáng sinh của trẻ con thôi. Nhưng mà người lớn cũng có mơ ước vậy. Khi chúng ta còn sống, còn là con người thì vẫn có những cái niềm mơ ước ấp ủ, mơ ước thí dụ như là được đoàn tụ với gia đình. Nếu mà gia đình ở xa, mặc dù cái đó thì cũng hơi lớn nhưng mà mình có thể cố gắng được. Hoặc là mơ ước một món quà nhỏ bé nào đó, tinh thần hay vật chất, đâu có sao đâu, một năm một lần mình có một cái mơ ước quà vật chất nho nhỏ thì cũng nên lắm, hơn là để nhận những cái món quà mà mình không cần tới và cũng chẳng thích. Chưa kể là chị Thu Nga biết không, chúng tôi bị nhiều khi hồi xưa cái bị kẹp những cái quần áo, nhiều khi con cháu mua hay là mua đó mà không có đúng size hay không có đúng màu, không hợp ý mình, đem trả lại thì nó buồn, mà không mặc thì nó cũng buồn. Thành ra đúng là bỏ thì thương, vương thì tội. Thành ra nên nói ra cái niềm mơ ước của mình. Xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Hello.
Dạ vâng, chúng ta nghe đây, xin được biết cái danh.
Dạ, em tên Thủy, em xin chào chị Thủy và chị Thu Nga.
Vâng,
chị khỏe không?
Chào chị Thủy, vâng, cảm ơn chị Thủy, khỏe. Thì có cái gì mơ ước nữa không?
Mơ ước của em rất đơn giản, em không xin cái gì hết, em chỉ xin chua cho ông xã em bỏ thuốc chị.
Bỏ thuốc. Chưa xin Chúa cho ông xã bỏ hút thuốc, nhưng mà ông xã Chúa khó có thể thực hiện cái điều đó nếu mà không có cái sự hợp tác của ông xã. Chị thì có hỏi thẳng ông xã điều này không?
Bao nhiêu lần mà em vẫn thất bại chị ơi.
Vâng, cảm ơn chị Thủy. Ông xã, chị Thủy có đang nghe không?
Em không có biết nữa, em gọi cho hai chị là em đang lái xe đi giờ lunch của em. Em không biết ở nhà anh có nghe hay không?
Vâng, cảm ơn chị Thủy. Mong ước rằng ông xã nghe được cái điều này để thấy rằng... Nhưng mà như vậy chị Thủy có sẵn sàng đánh đổi cái chuyện ông xã bỏ thuốc thay vì ông tặng cho chị một cái cục lóng lánh thật là đẹp không?
Em không cần gì hết, anh chỉ cần ảnh bỏ hút thuốc để sức khỏe tốt, sống với vợ con là đủ rồi chị.
Cảm ơn chị Thủy rất là nhiều. Hy vọng cái lời mơ ước của chị thấu tai ông già Noel. Trong trường hợp này thì ông già Noel chính là ông xã của chị Thủy, phải không chị Thương Nga?
Đúng rồi, đúng rồi. Cái đó cũng không có khó lắm. Có thể thực hiện được với cái sự hợp tác của ông xã. Mà nếu mà muốn ông xã hợp tác á, thì là bà xã làm cái điều gì cho ông vui, rồi năn nỉ ông thì cũng có thể thực hiện được. Chứ không có đến độ là xa vời quá.
Mà ông xã sẽ được cái cơ hội bằng vàng để mà được trở thành ông già Noel. làm thực hiện được một cái điều mà người khác mơ ước đâu phải dễ chị Thu Nga, đâu phải lúc nào cũng có người cần đến mình, quan tâm đến mình đến cái độ mà nghẹn ngào mong ước một cái điều chỉ lợi ích cho ông xã thôi chứ đâu có lợi ích gì cho chị Thủy đâu. Thành ra chúng tôi rất là mong ước các ông xã nghe được cái lời tha thiết nghẹn ngào của người vợ mình. Tình yêu cứ nói là yêu thương nhau, nhưng mà nếu không bày tỏ vào những hành động cụ thể thì cũng khó mà chứng tỏ cái tình yêu đó, mà không có hành động cụ thể nào bằng cái hành động làm cái điều mà người kia mơ ước, phải không chị Thương Nga?
Dạ vâng, đúng rồi. Hy vọng rằng mùa Noel này thì chị Thủy sẽ đạt được cái điều mà chị mong ước, và nếu mà ông xã nghe thì chắc là thế nào cũng được đó chị.
Vâng, hy vọng như vậy. Ít nhất là nếu chưa được ngay thì cũng xin ông xã thử đi, thử làm ông già Noel sẽ bỏ hút thuốc trong một ngày, hay là một tuần, hay là một tháng, tùy theo cái mức độ ông thương yêu và xã như thế nào. Và em xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ. 713-664-8002. Nãy giờ những cái niềm mơ ước rất là cao thượng hả chị Thu Nga? Rất là bác ái, vì tha nhân, vì người khác nhiều hơn. Nhưng mà còn có niềm mơ ước cho chính mình không hả chị Thu Nga? Bởi vì người ta nói rằng nếu mình vui thì mình mới cho người khác được vui. Thành ra mình cũng phải có một cái điều mơ ước gì đó để cho mình được vui hả chị Thư Nga, để mình mới chia sẻ với người khác được chứ.
Vâng, thì là nếu mà mình mơ ước cho người khác đó thì cũng tốt, vì đó là cái lòng bác ái của mình. Tuy nhiên ở trong cái chương trình này thì chúng tôi muốn biết là quý vị mơ ước gì, mà cái mơ ước đó nó thực tiễn một chút xíu là chúng ta có thể đạt được. Còn nếu mà bây giờ chúng ta mơ ước được hòa bình, chúng ta mơ ước được đất nước Việt Nam có dân chủ nhân quyền, hay là chúng ta mơ ước cái lòng bác ái của mọi người mở ra để không có còn hận thù chiến tranh, thì cái đó cũng là mơ ước, nhưng mà cái mơ ước đó khó thực hiện, và cái mơ ước đó có vẻ nó trừu tượng quá mà cũng khó nữa, khó ai làm được đó. Thành ra chúng ta bây giờ đó chúng ta thu hẹp lại nhỏ nhỏ những cái gì mà mơ ước của chúng ta ở trong cái cuộc sống này mà chúng ta có thể thực hiện được. Thực hiện cái việc mà mơ ước sức khỏe cũng tốt, nhưng mà cái đó là tự mình làm thì mình cũng có thể làm được đó chị. Tại vì nếu mà chị không có sức khỏe thì chị có giàu có, chị có đẹp đẽ, chị có bao nhiêu nữ trang, chị có bao nhiêu cái gì đi nữa, nó cũng không có vui, mà mình cũng không có enjoy.
Nhưng mà chị Thư Nga biết không, thay vì mơ ước sức khỏe đó thì mơ ước giống như hồi nãy chị Thủy đó, mơ ước ông xã bỏ thuốc để mà có sức khỏe, hay là mơ ước được tặng một cái máy treadmill, hay là một cái trái bô để mà mình lăn đó, hoặc là một cái dụng cụ thể thao, thì nó thực tế hơn là mình mơ ước sức khỏe một cách chung chung mà giờ không làm gì cả chị Thư Nga.
Vâng, đúng rồi. Và quý vị có quyền mơ ước, dĩ nhiên ai cũng có quyền mơ ước trong cuộc đời của mình, và chúng ta nghĩ rằng cái mơ ước của chúng ta có sẽ thực hiện được hay không. Xin mời quý vị gọi vào, quý vị đừng có ngần ngại. Quý ông cũng như là quý bà, dĩ nhiên là ai cũng có mơ ước. Dạ, Thủy nhớ là hồi nhỏ mình cũng có mơ ước nhiều lắm. Chúng ta nhớ rằng khi mà còn nhỏ đó, cứ mơ ước thấy cô giáo sao mà đẹp quá, mơ ước sau này mình làm cô giáo. Có đứa bé thì nói mơ ước được làm mẹ, rồi hỏi nó chứ tại sao muốn được làm mẹ, để con bể chén con khỏi bị la.
Đúng là mỗi một cái tuổi nó có những mơ ước khác nhau. Vâng, nhưng mà những cái niềm mơ ước xa vời cho tương lai thì lại là một cái chuyện khác. Trong chương trình Tình Yêu và Gia Đình, chúng tôi muốn được nghe những cái mơ ước của quý thính giả mà người khác có thể giúp thực hiện được. Thí dụ như nếu mà quý vị nào đang gặp khó khăn chẳng hạn, đang cô đơn chẳng hạn, có thể nói lên một cái lời mơ ước là được chia sẻ một cái bữa ăn Giáng sinh với một gia đình đầm ấm nào đó. Có thể nói lên cái lời mơ ước này, cô thì sẽ có nhiều người khác cũng sẵn sàng sẽ mời quý vị đến tham gia chị Thư Nga. Chúng ta coi những cái phim về mùa Giáng sinh đó, thấy có nhiều người người ta mở cửa nhà ra trong buổi tiệc Giáng sinh, người ta mời người homeless vào trong nhà. Vậy có lẽ người Việt Nam mình hơi ngần ngại cái chuyện này, tại mình không biết rằng cái người đó sẽ như thế nào. Nhưng mà nếu mà bằng một cách nào đó thực hiện được những cái người cho người đồng hương mình, cho người thân thích của mình, thì là cũng là một cái niềm vui. Đôi khi đó mình nói lên cái mơ ước mình để cho người khác có cơ hội tặng á, thực hiện cái mơ ước đó, coi thì chính cái người mà yêu cầu cái điều đó lại là cái người tặng quà, phải không chị Thư Nga? Bây giờ thí dụ như chị Thư Nga mơ ước cái điều gì vẫn mình thì có thể thực hiện được, chị nói lên thì coi như là chị tặng cho chúng tôi một món quà, để chúng tôi có thể tặng chị lại chị một món quà đúng ý chị mơ ước, thay một món quà khơi khơi tặng kẹo chẳng hạn. Thì bây giờ chị đang kiêng đường, chị đâu có ăn kẹo đâu, phải chị Thư Nga nhỉ?
Dạ vâng, đúng như vậy. mơ ước nào mà bây giờ chị Thủy nghĩ rằng khi mà mình mơ ước, ví dụ như là chị Thủy muốn Thu Nga tặng cái gì đó, hoặc là Thu Nga muốn chị Thủy tặng cái gì đó, có nên nói thiệt hay không? Bả hồi người ta đâu cũng muốn, tại vì nếu mà mình thân với nhau thì mình có thể biết được người kia thích cái gì, hay là ông chồng của mình biết bà vợ thích cái gì. Nhưng mà đôi khi ông chồng mà thấy bà vợ mà thích cái gì mà lấp lánh, giống như chị Thủy đùa nhưng mà thật, ví dụ như là bà xã đi ra ở ngoài mà cứ nhìn và cứ ngắm hoài ở trong cái tủ kiến, mà ông chồng vượt khỏi khả năng thì ông đâu có tặng được chị. Rồi bây giờ tính làm sao?
Chắc chắn chị Thu Nga, nhưng mà thì chắc cũng không bà xã nào muốn ông chồng tặng một cái gì ngoài khả năng đâu. Tại vì ngoài khả năng như vậy thì cũng là cái giá bà xã cũng phải trả, cũng phải chấp nhận. Thì thôi, không tặng được cái lớn thì tặng cái nhỏ bằng cái tấm lòng của mình cũng là một cái điều quý. Nhưng mà ít nhất để mình nhạy cảm trước cái mơ ước của người khác. Nên nói ra lắm chứ chị Thu Nga. Nhưng mà kể ra bây giờ, thí dụ nhớ, chị Thu Nga ơi, chị Thu Nga tặng cho Hữu Thanh Thủy một cái bình bông thật là vĩ đại thì nó cũng hơi kỳ. Nhưng mà nói thôi chị, có thể tặng một cành hoa được thì cũng có thể nói, mình có thể hiên hiên ra mình nói cái đó. Nhưng mà cái cách tốt nhất đó, đối với những bạn bè thân thiết đó, có lẽ mình nên bắt đầu cái chuyện là trong cái mùa một tuần lễ hay 2-3 tuần trước cái mùa Giáng sinh này đó chị Thu Nga, khi mình gửi ra một cái email chung của mọi người đó, mình nói chung những cái mơ ước, thí dụ như là các bà mẹ trẻ thì có thể gửi ra cái trong cái list đó thì là mong con cái thí dụ như là làm việc nhà chẳng hạn, rồi thì có rất nhiều đứa trẻ trong cái mùa này thay vì nó mua những món quà vật chất cho cha mẹ thì nó làm những cái coupon đó chị Thu Nga. Những cái tờ giấy mà nó tự viết giống như cái voucher đó, là sẽ làm việc nhà, thì bất cứ lúc nào bà mẹ cần con làm, nó dơ cái đó ra, thế là đứa nhỏ nó phải thực hiện. Cái này cũng rất là vui, người Việt Nam mình thì không, có thể chưa quen với cái điều này, nhưng mà nó thực hiện được vui lắm. Hay là con cái lớn, các chị lớn thì có thể nói là sẽ babysit em nhỏ, hay là sẽ một cái gì đó làm cho cha mẹ vui. Thì cái này những các ông bà xã cũng có thể làm cho nhau. Chị Thu Nga, Vũ Đăng Thủy cũng có thể tặng nhau được những cái voucher này đó chị Thu Nga.
Dạ vâng. Cái voucher đó cũng hay. Hoặc là nếu mà ở trong gia đình, các em có thể là collect những cái hình mà các em từ hồi mà nhỏ xíu, từ hồi mới sinh chẳng hạn, rồi cho tới trưởng thành, rồi cái lúc mà có gia đình, thì cái điều đó cũng làm cho cha mẹ cũng vui lắm. Hoặc là cha mẹ cũng có thể là làm ngược lại những cái hình đó rồi tặng cho con cái. Có những thứ mà chúng ta không có cần phải bỏ tiền ra nhiều, nhưng mà nó có ý nghĩa. Vì vậy quý vị muốn có một cái món quà mà có ý nghĩa, hay là quý vị muốn cái món quà mà nó có giá trị về tiền bạc, thì cái đó tùy theo cái sự mà suy nghĩ của mỗi người, phải không chị Thủy?
Đúng như vậy chị Thu Nga ơi. Sao chị Thu Nga nói trúng tim đen của chúng tôi quá. Mấy năm sau này á, cái này là mình nói nhỏ nhưng mà cho tất cả mọi người cùng nghe, là cái món quà của chúng tôi cho các con cháu mỗi dịp Noel, chị Thu Nga biết là gì không? Là những cái tấm lịch của năm tới mà với hình gia đình. Hình là hơi mất thời gian một tí để mình soạn hình. Thí dụ như của từng đứa con, mình in cái ý chị Thu Nga vừa nói đó, lấy cái hình từ lúc nó nhỏ nhất cho đến lúc nó lớn lên, 12 tháng mà, mình có thể để mỗi tháng một tấm, hay là một tháng có thể 2-3 tấm chung vào, thành ra mình để được tới 24 hay là 36 tấm hình. Trong một năm chỉ mất có 12 đồng 99 sen thôi, quý vị đem hình ra ngoài Walgreens, thế là ngồi ở tại đó, hay là có thể làm online cũng được. Thành ra chị Thu Nga mà có mới đến muốn chiếm mà đến gọi Vũ Thương Thủy không được, hay là đến nhà không thấy đấy, cứ ra tiệm Walgreens á, trong mấy cái ngày gần đó em sẽ thấy chúng tôi ngồi miệt mài ở đó. Mà cái điều này rất là quý, là tại vì trẻ con nó sẽ chắc chắn nó sẽ dùng, nó rất là thực tế. Mà rồi sau khi hết năm rồi đấy chị Thu Nga biết không, nó cũng không có bỏ đi đâu, tại vì những cái hình của chính nó rất là dễ thương, thành ra nó cũng sẽ giữ ở đó, thành ra nó giữ suốt qua, và cái món quà này không bao giờ mà ế cả. Thành ra đó cũng là thêm một cái ý tưởng cho quý thính giả có thể làm được cái điều này. Nhưng mà còn những cái điều mà quý vị làm cho nhau như thế nào, xin vui lòng gọi vào chia sẻ với chúng tôi 713-664-8002. Chị Thu Nga, bây giờ tới phiên chị nói lên mơ ước của chị đây.
Mơ ước của Thu Nga thì là chỉ có sức khỏe thôi, và chúng tôi tự tặng cho mình. Đó là ráng tập thể dục, ráng ăn bớt đi, là tại vì chị biết không, mùa này nó có nhiều tiệc tùng quá. Mà bây giờ nếu mà người ta mời tới mà mình chỉ ngồi mình nhìn không thì cũng không được. Tuy nhiên mình cũng có thể control được nếu mà mình có một cái goal. Cái này là nói qua
cái đó là nghị quyết đầu năm rồi chị Thu Nga ơi. Niềm mơ ước nào mà anh Hạnh có thể tặng được hay tụi này có thể tặng chị được cơ?
Ồ, tặng được phải hả? Thì tặng cái gì cũng được. Tại vì đối với Thu Nga là cái tấm lòng thôi rồi chị.
Cho chị nghĩ thêm một lát phải nói cái gì cụ thể hơn.
Bây giờ một lát nữa là chị cũng mắc nợ, cũng
đúng. Bây giờ chúng tôi sẽ nghĩ một cái gì cụ thể. Bây giờ xin mời vị thính giả kế tiếp cho đường dây ạ.
Dạ,
chúng ta nghe đây, xin được biết cái danh.
Dạ, con kính chào hai cô.
Vâng, con tên gì đây?
Dạ, con Merry Christmas hai cô nha.
Dạ, cảm ơn nhiều. Cho biết tên được không?
Dạ, con tên Tina.
À, Tina. Rồi, tại Tina có cái gì mơ ước không?
Hai cô biết không, con lần đầu tiên con gọi vô. Tại vì con nghe chị Thủy chỉ buồn vì ông chồng hút thuốc á. Thành ra con cũng nếu mà chị Thủy còn nghe, tại vì con có hai vợ chồng anh bạn, ảnh cũng hút thuốc dữ lắm, mà hả cũng bà xã cũng cứ cầm lên hoài vậy đó. Cái hai vợ chồng cũng lục đục với nhau về cái vụ hút thuốc lắm. Cái thằng con có hai đứa con con thì hai vợ chồng ảnh không có con. Thì con có hai đứa, hai thằng trai nay 11, 12 tuổi.
Ừ.
Thì hàng đêm mà con á, không biết chị Thủy chỉ đạo gì thì con không biết. Nhưng mà con, thì hàng đêm con đọc kinh á, trước khi đi ngủ cái đọc kinh, cái ảnh, cái thằng con á, cầu nguyện cho ảnh là cầu xin cho bác bỏ thuốc. Đó.
Ừ.
Đêm nào cũng vậy hết, tới bây giờ nó cũng vẫn cầu nguyện. Vậy mà ảnh nghe, bây giờ ảnh bỏ rồi đó cô.
Đúng rồi, che chở cái lời, cái lòng mà tha thiết mà cầu xin của con nít đó, nó dễ đánh động lắm đó. Cảm ơn chị Tina nhiều.
Cô biết không, giờ ảnh nói hả, thà tôi bỏ bà chứ tôi không bao giờ bỏ thuốc. Mà hai vợ chồng hả, cũng cỡ mười mấy hai chục năm á, là hả cứ lục đục cái chuyện bỏ thuốc. Tại vì ảnh cũng ốm yếu đó. Bà cũng muốn cho ảnh khỏe, ảnh mập, mà hả ảnh không có bỏ được. Vậy mà ảnh nghe lời cầu nguyện của thằng con á, mà bây giờ ảnh bỏ rồi đó.
Trời ơi, cảm động quá ha. Thành ra chị Tina muốn nói gì, muốn nhắc chị Thủy nhiều người khác cầu nguyện hay sao?
Dạ, thì đó, nếu mà chị Thủy chỉ có đạo Công giáo thì con thì trước khi đi ngủ là con đọc kinh chung trước khi đi ngủ. Thành ra hả, để em nào ông diễn nó cầu nguyện, cầu xin Chúa Đức Mẹ cho bác bỏ thuốc. Đó, cứ vậy đó mà hả, ảnh có thỉnh thoảng weekend cái ảnh nghe đó.
Dạ.
Cái ảnh làm như là chạm trái tim ảnh hàng sao á. Bây giờ anh bỏ hẳn luôn rồi đó cô.
Ừ, cảm ơn chị Tina rất là nhiều. Vâng, cái điều này thật là cảm động.
Thì con hy vọng là chị Thủy chỉ nghe thì chị có thể chị áp dụng. Nếu mà chị có con hoặc là như thế nào đó, kêu con cầu nguyện thì biết đâu chạm tới trái tim của ảnh.
Vâng. Mới đầu nhiều. Cảm ơn chị Thủy, cảm ơn chị Tina nhiều lắm. Chị Thu Nga biết không, cái câu chuyện của chị Tina này đã cũng làm chúng tôi cũng nhớ đến chính cá nhân mình á chị Thu Nga. Cái này nói ra thôi nhưng mà chuyện xưa rồi thì chắc nói ra anh Phục cũng không có mai. Hồi xưa anh Phục cũng hút thuốc nhiều lắm, vì dĩ nhiên vợ nói hoài thì cũng đâu có, mấy ông đâu có dễ mà bỏ thuốc đâu. Đó, với lại ở Việt Nam mình thì hầu như là ở trong quân đội thì ai cũng hút thuốc cả. Cho nên, nhưng mà rồi đến lúc mà một cái kỳ mà sinh nhật của một con bé, con ở trong nhà, con cháu thứ hai, hồi đó cháu 6-7 tuổi, đó, mà rồi bố, hôm đó bố bận đi làm, bố không có kịp mua quà cho con, thành ra về đến nhà, thì quấn quá, thấy mọi người có quà cho cháu, thành ra anh quấn quá, anh mới nói, bây giờ bố không có quà, nhưng mà bây giờ con mơ ước cái gì, thì con nói đó, thì bố sẽ thực hiện ngay, bố không làm được, bố sẽ làm ngay. Cái nó nói bố hứa không? Nó nói bố hứa. Chị biết nó nói rằng nó mới cân mong bố bỏ thuốc. Và
quá là bỏ.
Và thế là phải bỏ thôi. Bỏ không phải dễ dàng, cũng phải cả tuần, hai tuần thì mới bỏ dứt được, bỏ dứt luôn. Tới nỗi bây giờ mỗi lần mà ở chỗ nào mà thấy mọi người hút thuốc, khói thuốc còn thấy khó chịu nữa. Thành ra cũng mong rằng đúng như chị Tina nói, những cái điều mà chân thành của con nít nó nói ra đó, là làm cho dễ đánh động đến trái tim của người lớn lắm. Có thể lúc mới nghe có thể sẽ khó chịu cho là ồ chắc vợ xúi hay là mẹ xúi hay là gì, nhưng mà nghe hoài nếu mà thấy nó thật sự chân thành như vậy chắc chắn sẽ đánh động lòng người khác. Và đó cũng là cái niềm mơ ước mà chúng tôi mong ước là quý vị nên nói ra, nên nói ra thì mới động được người khác, phải không? À, chị Thu Nga thấy đó, thường thường á, người Việt Nam mình đó thì cái hay ngại ngùng nói ra những cái niềm mơ ước nhỏ bé. Chị Thu Nga, nhiều khi có nhỏ bé thì nhiều khi là một cục kim cương rất là to, nhưng mà càng to thì lại càng ngại không có nói ra. À, thành ra mình dễ nói những cái điều mà nó có vẻ trừu tượng hơn. Nhưng mà như vậy thì làm sao người chung quanh có thể giúp thực hiện được hả chị Thu Nga?
Dạ vâng. Nhưng mà trong khuôn khổ tình yêu và gia đình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ nói những cái mơ ước gì mà chúng ta nghĩ rằng có thể thực hiện được, hoặc là người chung quanh của chúng ta có thể làm giùm được cái điều đó cho chúng ta, thì cái điều đó là cái điều mà rất là thực tiễn, cái chúng mình gọi là reality hả chị? Cái nào mà có thể mà được, chứ còn nếu mà bây giờ chúng ta nói thì có nhiều mơ ước lắm, giống như giờ chúng ta mơ ước trúng một triệu đồng để mà chúng ta có thể giúp người nghèo. Cái đó cũng là cái mơ ước nhưng mà chỉ là mơ ước thôi.
Đúng như vậy. Vậy thì còn mơ ước của chị Thu Nga, cái điều gì để người khác có thể giúp thực hiện được?
À, cái này thì chắc cũng là mơ ước của nhiều người, nhưng mà cái này thì tự mình hoặc trong gia đình mình có thể là giúp thôi. Tức là ai trong chúng ta bằng cái tuổi này cũng mong làm sao mà có con cháu đầy đủ thường xuyên về nhà, nhất là trong những cái ngày lễ mà cuối năm hoặc là Tết như thế này. Thì cái đó là chắc là có lẽ là cái điều mơ ước lớn của chúng tôi cũng như của nhiều người. Cái đó là cũng có thể thực hiện được. Nếu mà các con có thể là make an effort. Chứ không thôi là có những người mà giống như chị Thủy có một năm rồi đó, chị nhắc là nói có ông bà già đó nói là đang bệnh nặng, hoặc là ông bà già nói rằng sắp đi gì tới nơi thì con mới được về. Thì cái đó chắc có lẽ là cũng cái mơ ước chung, phải không chị Thủy?
À đúng như vậy chị Thư Nga, đúng như chị Thư Nga nói, đúng tim đen của chúng tôi luôn. Đó cũng là cái niềm mơ ước đứng đầu trong cái danh sách mà những cái điều mà mình mong con cái tặng quà, là cái chuyện mà con cái cùng tụ họp ở dưới chung một mái nhà. À, đó. Mặc dù là cái lòng thương con của cha mẹ Việt Nam á, thì nhiều khi cũng thấy ở tội nghiệp quá, nó có con cái còn nhỏ xíu, mới có 2-3 tháng mà phải bế con đi xa trong lúc trời lạnh giá, hay là rồi cũng kẹt bên nhà chồng, gia đình nhà chồng nữa, thành ra bắt con cái về, không phải bắt nhưng mà mong con cái về thì cũng là làm khó cho con cái. Nhưng mà bất cứ cái điều gì đó, cái niềm vui nào cũng phải có cái sự trả giá, một cái món quà đẹp nào đó thì mình cũng phải có trả giá, mà càng trả giá nhiều thì món quà đó nó càng đáng quý, dù là trả giá bằng vật chất hay trả giá bằng tinh thần. Cho nên thì chúng ta vẫn cứ mơ ước, rồi được tới đâu thì tốt tới đó, chứ không phải. Nhưng mà cũng không thể nào mơ ước xong rồi đến lúc nó không về cái giận con luôn, rồi từ con thì lại...
Dạ, cái đó không được.
Vâng, thì cái đó lại không được rồi. À, đó gọi là cái mơ ước thì nó chỉ là cái điều thực hiện được thì là đem cho mình niềm vui, không thực hiện được thì sang năm mình mơ ước tiếp, phải chị Thương Nga?
Đúng rồi. Rồi chúng ta tiếp tục mơ ước, tại vì cũng có năm, giống như năm ngoái. Thì chúng tôi cũng có con cháu đầy nhà, đủ hết tới 16 đứa, nhưng mà không phải là năm nào cháu cũng có thể là về được như vậy hết. Thành ra chúng ta phải tùy theo cái hoàn cảnh của con cháu của mình, nhưng mà chắc chắn đó là niềm mơ ước của mọi người. Nếu mà quý vị có con cháu ở gần thì cái điều đó cũng là điều rất là tốt. Còn chúng tôi có con cháu ở xa, có nhiều người là con cháu còn đi ngoại quốc nữa, vì vậy cho nên là cái đó là cái cũng mơ ước cũng có thể thực hiện được, nhưng mà nếu mà không có thực hiện được năm nay thì tới sang năm cũng chưa muộn.
Vâng, và nếu mà không có thực hiện được tất cả con cháu cùng một lúc á, thì vẫn có thể từng đứa con, nếu mà quý thính giả nào còn cha mẹ già đang nghe chương trình này thì cũng nên cố gắng trong cái mùa này, ví dụ không thể về cùng đoàn tụ chung trong một bữa tiệc Giáng sinh cho cả nhà đủ hết 16-17 người, như chị Thu Nga nói, nhà chị Thu Nga 16, nhà chúng tôi 17 người, thì cũng có thể trong cái tuần lễ này thay phiên nhau, đứa về vào ngày thứ hai, đứa về ngày thứ tư, đứa khác ngày thứ sáu. Thì ít nhất bày tỏ cái lòng mình và cái sự cố gắng của mình. Và đó là khi mà chúng ta bất cứ cái điều tốt đẹp gì đó cũng cần có cái sự cố gắng. Và không có gì bằng cách tập những cái thói quen cố gắng để làm những cái điều đẹp cho gia đình, cho đặc biệt là cho cha mẹ già trong cái mùa lễ này, quý hơn bất cứ mọi món quà nào khác, phải không chị Thương Nga? Chứ còn cứ gửi quà cho thật lớn, mua bây giờ mua online lên Amazon, chỉ cần giở cái iPhone ra click vài cái là gửi bất cứ món quà gì cho cha mẹ, kể cả một cái cục lóng lánh trên tay chị Thương Nga chẳng hạn, nhưng mà chắc cũng không có quý bằng cái nỗ lực, bằng cái sự cố gắng bày tỏ cái tình thương của con cái đối với cha mẹ, chị Thương Nga.
Dạ vâng, đúng như vậy. Thành ra nếu mà các em trẻ ở ngoài kia biết rằng cái sự đó là cái điều mà mong ước nhất của cha mẹ của mình thì ráng làm. Tại vì sau một mai cha mẹ đã mất rồi thì các em có muốn về, các em có muốn gửi bao nhiêu quà cáp gì đắt giá đi nữa thì cha mẹ cũng không có nhận được. Vì vậy cho nên đây là cũng một cái mùa gọi là để là mùa báo hiếu, hoặc là mùa mà tỏ cái lòng thương yêu quý trọng nhất của mình đối với cha mẹ của mình. Vâng, thì là quý vị có mơ ước gì hay không, mà cái điều mơ ước của quý vị có thể là thực hiện được hay không, hay là quý vị dầu mà mơ ước nhỏ nhoi nhưng mà cũng không được, thì Thủy biết không có nhiều ông bà già đó cũng mơ ước như cái điều mà chúng ta mơ ước vậy đó, nhưng mà con cái có vẻ là không biết là thờ ơ hay là vì công ăn việc làm mà không có để ý đến. Thì chúng ta cũng đọc nhiều cái chuyện mà của người ngoại quốc nhưng cũng áp dụng được cho người Việt Nam, thì đó là những người mà rất là cô đơn ở trong những viện dưỡng lão, hoặc là đang ở nhà mà trông đợi con cái về mà cứ chờ hoài chờ mãi đến khi mà mỏi mòn qua đời rồi, thì cái điều đó rất là điều đáng buồn, phải không chị?
Vâng, nhiều khi phải cha mẹ qua đời rồi con cái mới về làm đám tang thật lớn, xây mộ thật to, nhưng mà điều đó không còn nghĩa lý gì nữa hết. Thưa quý thính giả, và đúng như chị Thương nói, không có món quà nào quý bằng món quà từ tấm lòng. Thành ra nếu mà thật sự mà có lòng muốn tặng cái món quà cho người thân mà người thích nhất, tại sao chúng ta không hỏi hả chị Thư Nga? Hỏi thẳng, con cái thì hỏi thẳng cha mẹ, vợ chồng hỏi thẳng nhau, và hỏi thẳng con cháu luôn nữa. Mùa Giáng sinh này con muốn ông bà, cha mẹ hay là vợ chồng tặng cho nhau cái món quà gì nhất? Dĩ nhiên khi đặt ra một cái câu hỏi như thế này đó chị, là rất là nguy hiểm, làm tự mình cột buộc vào trong những cái điều mà nhiều khi mà mình chưa chắc mình đã muốn thực hiện. Nhưng mà nếu thật sự mình có cái tấm lòng thật sự đó, thì mình dám hỏi cái câu đó. Và khi mà mình dám hỏi cái câu đó thì cái người kia chắc chắn cũng sẽ tùy theo lượng cái sức của mình để mà cũng sẽ đáp, chứ không có ai sẽ lợi dụng cái tình thương đó để mà đòi hỏi quá đáng đâu, hả chị Thương Nga ha?
Dạ vâng, đúng vậy, đúng vậy. Chắc chắn rằng quý vị không thể nào mà không mơ ước. Ở trong đời mình chắc chắn là có mơ ước, nhất là cái mùa Giáng sinh này mà thấy người ta rộn ràng, rồi bao nhiêu quà cáp, rồi bao nhiêu những cái món mà mình đi shop bằng mắt chẳng hạn. Ví dụ mình shop bằng mắt nhưng mà mình thích quá, mà mình muốn có người khác tặng cho mình. Nhưng mà cái điều mà mình muốn người khác tặng cho mình là chắc là chỉ có con cái trong gia đình, hoặc là ông xã hoặc là bà xã của mình thôi. Chứ bây giờ mà Thu Nga nhìn vào cái tủ kiến đó mà Thu Nga đòi chị Thủy tặng thì chắc có bộ không được rồi, đúng không?
Đúng như vậy, đúng như vậy. Đúng như thế. Nhưng mà có điều nếu mà mình mơ ước mà mình không nói ra thì làm sao mà người khác biết được. Và thật sự ra nếu mà mình dám đặt ra cái câu hỏi mong ước cái điều gì nhất, thí dụ như các năm chị Thu Nga biết mỗi người hỏi mong ước cái món quà gì nhất, thì là nhiều khi nghe một cái câu trả lời, đôi khi cái sự thật nó cũng hơi phũ phàng. Ví dụ ông xã nói mong ước không cằn nhằn nữa thì nó hơi phũ phàng, có thể người vợ sẽ hơi cảm thấy buồn lòng. Nhưng mà rồi ngay sau đó mình đã hỏi thì mình cũng phải quân tử nhất ngôn, mà mình phải trọng cái lời hỏi của mình, thì mình sẽ phải cố thực hiện cái điều đó, và ít nhất thì cũng thực hiện được trong một ngày đó, rồi nếu tốt hơn thì thực hiện luôn như vậy, thì cứ phải đẹp biết là chừng nào, và chắc chắn là sẽ đúng ngay cái món quà mà người kia mơ ước. Và bất cứ thính giả có bao giờ thực hiện điều đó hay không? 713-664-8002. Chúng tôi mong muốn được nghe những cái mơ ước của quý vị và cách mà quý vị làm sao để thực hiện được những cái mơ ước cho người thân yêu của mình. Chị Thu Nga có bao giờ hỏi anh Hạnh hay là con cái cái điều đó không?
Chắc không hỏi đâu, là chỉ vì chị đoán là con người ta thích cái gì hay không thôi. Mà chắc chắn mấy ông ngoài kia cũng ước ao giống cái điều mà chị Thủy vừa nói, nhưng mà chắc chắn không dám nói đâu. Thôi mấy bà bớt lời cho chúng tôi giờ.
Không, chứ nhiều khi mình đoán không đúng đâu chị Thu Nga ơi, con người ta chủ quan lắm. Không không, nhiều khi mình đoán cái điều người ta mong không đúng đâu. Nhiều khi mà giờ chị hỏi biết đâu anh lại nói không, em chỉ mơ ước em lúc nào cũng thương yêu anh là đủ rồi. Thì có phải dễ dàng không?
Chắc là phải có rồi chứ không. Nếu mà nói như vậy có nghĩa là em không có thương yêu anh à?
Đúng. Lúc nào cũng thương yêu như bây giờ. Đó thì cũng là những cái điều rất đẹp. À, không có gì bằng cái chuyện tỏ tình cho với nhau. Và trong cái mùa Giáng sinh này đó, thì không có sự tỏ tình nào đẹp bằng đúng theo cái ý của người kia muốn. 713-664-8002. Xin mời vị thính giả kết thúc trên đây.
Dạ, tôi tên Kim.
Dạ vâng, dạ chào bà Kim.
Dạ, thì cũng muốn đóng góp trong chương trình đó mà. Ngày hôm nay tôi cũng muốn chia sẻ cái điều đơn giản mà tôi nghĩ chắc cũng nhiều người làm mẹ như tôi mong ước. À, mong rằng những đứa con của mình nắm hết yêu thương và tha thứ cho nhau. Không phải riêng cái mùa lễ này mà trong cái cuộc sống làm người. Cuộc sống mình có được đầy đủ như thế nào cũng không bằng mình được nhìn thấy những trong gia đình có đầy đủ tình yêu thương, biết tha thứ lẫn nhau. Xin mọi người cùng giúp tôi cái cầu nguyện cho cái niềm ao ước này nha. Chúc quý đài Merry Christmas.
Cảm ơn bà Kim rất là nhiều và cũng kính chúc bà một mùa Giáng sinh thật là vui tươi và trong gia đình bà đầy yêu thương và tha thứ. Chị Thu Nga, bà Kim nói rất là đúng cái tâm trạng của tất cả mọi bậc làm cha mẹ hả chị Thu Nga? Không có gì bằng mong con cái mình yêu thương và tha thứ cho nhau.
Đúng rồi, tại vì có nhiều gia đình cũng có cái hoàn cảnh đặc biệt mà con cháu
cha mẹ mà có hai đứa con đang hiềm khích với chị Thu Nga, mà khi mình nói nhắc cái điều đó thì cả hai đứa nó cũng sẽ giận, nó sẽ cho là mình giống như mình nói cạnh nói khóe nó, nhưng mà phải nhắc chân thành mà nhắc. Cứ mỗi lần đến kỳ sinh ngày sinh nhật, ngày Mother's Day, Father's Day hay là dịp Noel, dịp Thanksgiving mà con cái hỏi bố mẹ thích quà gì thì cứ luôn nói ra cái điều đó, bố mẹ chỉ thích tụi con tha thứ nhau, yêu thương nhau. Nói một cái gì đó cụ thể mà cho nó có thể mà thực hiện được. Thí dụ như là hai đứa con đang giận nhau chẳng hạn thì mong rằng, thì mình mong rằng con sẽ làm hòa với chị hay con sẽ làm hòa với em. Và đó là cái điều duy nhất bố mẹ mong, khỏi cần mua quà gì hết, đó là cái món quà quý giá nhất. Nhưng mà chị Thu Nga biết không, đây cũng là một con dao hai lưỡi đó. Khi chúng ta nói điều đó, mong ước điều đó với con cái thì chính mình cũng phải thực hiện cái điều đó. Nếu mà con cái biết mình cũng đang buồn giận hay đang không tha thứ cho ai đó thì nó sẽ thấy rằng mình giả dối, mình mong nó mà mình đâu có làm. Thành ra mỗi khi mình mong điều đó cho con thì mình cũng phải tự xét mình xem mình có đang giận ai không, để mà mình cũng phải tha thứ cho người ta thì khi đó mới có thể nói được cái lời nói mình nó mới hiệu quả. Và xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Hello.
Vâng ạ, chúng ta nghe đây, xin được biết cái danh.
Tôi tên là Kenny. Chị Thu Nga với Vũ Thanh Tỷ là hai vị lão tướng rất là hiểu biết về chủ đề
này.
Ôi, nghe chữ lão tướng nghe chữ lão tướng thôi. Nói như mà không sao cũng đừng thôi.
Vũ Thanh Tỷ thì mình biết từ California rất lâu rồi. Rồi chị Thu Nga cũng vậy. Và đồng thời hai chị đứng lên hai cái làm việc cho hai đài truyền thanh. Thì không có ai hiểu biết và kinh nghiệm bằng hai chị đâu. Nhưng mà em cũng sẽ có một vài cái chuyến thù thiện để hỏi hai chị. Em đố hai chị chứ bây giờ những cái tình thương tặng quà thì mà cho người ta đó. Mình thương mình phải cho hay là mình ghét mình mới cho?
Trời.
Hai chị trả lời giùm em đi. Ví dụ như mình tặng quà bây giờ nói em tới đi. Mình tặng quà rất là nhiều người. Mình có tặng những người nào mà mình ghét không?
Vẫn cũng tùy theo chứ anh Kevin. Nếu mà người ta tặng quà mình thì mình cũng sẽ phải tặng lại chứ, phải không? Hay là mình có thể tặng cho người ta, nếu mình đang ghét người ta thì mình có thể tặng cho người ta bằng tinh thần, tức là bằng cái sự mình tha thứ, mình không ghét nữa, được chứ, phải không? Làm như vậy thì là vừa tặng cho người ta mà cũng là tặng quà cho chính mình luôn, cái là double, cái đó là double price đó anh Kevin, phải không? Sao anh lại hỏi khó tụi mình vậy?
Tại vì chị biết không, thật ra đối với tôi đó, sự tặng quà nó mang một cái triết học rất là thâm sâu, rất là cao cả. Nhưng mà trong nhà Phật thì nó cũng có một câu, mình thương con, mình tặng quà cho con, hay là mình thưởng, mình phạt cho con cái, thì là cho bạn bè, cho đối phương của mình. Vì là đây là một cái con dao hai lưỡi, nếu mình tặng đúng chỗ, mình thương đúng chỗ thì nó rất tốt, còn nếu mình tặng không đúng chỗ và thương không đúng chỗ thì nó trở thành cái không tốt. Thì cũng như tôi thường hay nói, nếu mà thương thì mình tặng quà nó có hai loại, một cái loại về tâm lý và một cái loại về vật chất. Có những người họ thích vật chất mà họ không về cái tâm lý, về cái gì đó mà nó mang tính cách là hơi trừu tượng. Nhưng thật sự Đức Phật hồi xưa có nói, ta chẳng cho các con cái gì hết. Như ông có nói một câu là lạy bái bất tích chán phước, bất tích chán quả. Các con lại ra ta cho các con phước, cho con quả, cho các con nhà cửa, các con cho các con về đối tượng ta đặt. Dạ thưa không. Dạ thưa không, như vậy ta dạy các con, ta cho các con. Các con nó là lời hay lẽ phải, tôi cho các con bằng cái tấm lòng, bằng cái đức độ, bằng cái sự khiêm cung, bằng cái sự gì đó mà nó không bất di bất dịch và bất diệt, nó không nhìn thấy nhưng mà nó hoàn toàn nó giữ tải trong lòng.
Đúng, dạ anh Kevin. Nhưng mà riêng anh thì anh có mơ ước gì trong cái mùa này và anh tặng quà gì cho cái người mà anh ghét?
Nó có cái này, tại sao tôi nói vấn đề này? À, thí dụ các bạn có biết hay cô có biết không? Những ngày lễ Giáng sinh, những ngày Thanksgiving đó, những cái nơi mà homeless đó, những cái nơi mà shelter đó, họ giống như là họ được ăn những cái món ăn ngon hơn những cái ngày khác, tại vì những nhà thờ, những chùa chiền, những vị có lòng hảo tâm đem đến cho để họ sống một cách thoải mái hơn những ngày bình thường khác.
Đúng.
Nhưng mà biết các bạn biết không, nếu mà vô tình đó mình làm một cái điều này, ví dụ chị Thanh Thủy hay là chị Thu Nga đi, ngày nào cũng đi qua một góc đường đó có một người ăn xin, ngày nào cũng cho nó 5 đồng, 3 đồng, 1 đồng. Nhưng mà một ngày nào đó cô Thanh Thủy với chị Thu Nga thấy rằng, trời ơi, đi ngang tình cờ đi vô xin quảng cáo ở trong cái vũ trường hay một cái nơi nào đó, thì cô ca ủa trời, ngày tao cũng cho mày 5 đồng, 3 đồng, bữa nay tao thấy mày vô mày nhảy đầm, mày mua rượu, mày uống, mày hút sách như vậy. Hai chị có bị upset, anh có buồn.
Dạ, anh
chắc chắn là chắc bị có buồn. Cho nên rằng khi mà trong nhà Phật có nói câu bố trí từ bi nhưng phải có trí tuệ.
Đúng.
Ngay khi mình dặn con cái mình như vậy, mình biết con cái mình muốn cái gì thì mình cho nó, mình cho cái chuyện nhỏ nó cũng trở thành cái quý giá và quan trọng.
Đúng.
Nhưng mà cho nó cái chuyện lớn mà không có đúng của nó đó thì nó trở thành một cái không hay.
Vâng.
Suốt cái năm nó chưa bao giờ mở món quà.
Dạ, cảm ơn Kevin rất là nhiều. Cái câu chuyện chân lý của anh rất là thú vị, nhưng mà rất tiếc là chúng ta cũng không có còn giờ nữa. Vâng, dành cho chúng tôi phải xin phép. À, cảm ơn cái ý kiến của anh, nhưng mà cũng cái đó là cả một cái đề tài cho một cái chương trình khác hả chị Thương Nga ha.
Vâng,
trong cái khuôn khổ ngày hôm nay. Thành ra rất là cảm ơn anh. Chúc anh có một mùa Giáng sinh thật là vui. Nhưng mà lời Phật dạy hay lời Chúa dạy đó thì nhiều lắm để cho chúng ta thực hiện. Còn công việc của mình là cái người thực hiện những cái điều đó, chứ còn mình một cách cụ thể hả chị Thương Nga? Vâng, bây giờ vâng, xin mời chị Thương Nga đúc kết chương trình hôm nay. Bây giờ chúng tôi rất tiếc là không thể nhận điện thoại thêm của quý thính giả nữa. Xin mời chị Thương Nga đúc kết chương trình thưa chị.
Dạ vâng, hôm nay chúng ta nói về cái đề tài là quý vị mơ ước gì ở trong mùa Giáng sinh này và những cái mơ ước nào mà chúng ta có thể là thực hiện được. Tuy nhiên, đúc kết lại thì quý vị cũng có nhiều cái mơ ước mà nói về cái tấm chân tình của quý vị, giống như là quý vị muốn mơ ước về cái sự hòa bình trên thế giới, có cái lòng bác ái, rồi nhất là ở những xứ cộng sản giống như là xứ Việt Nam chẳng hạn, rồi chúng ta mơ ước chúng ta có được sức khỏe. Và cái niềm mơ ước mà của hầu như là những người mà ở trong cái thế hệ của chúng ta bây giờ, đó là con cháu về đông đủ thường xuyên hơn, và nhất là trong cái những cái ngày lễ mà cuối năm như thế này. Rồi chúng ta cũng mong ước làm sao mà con cái ở trong gia đình có một cái sự đoàn kết và thương yêu và giúp đỡ lẫn nhau. Rồi chúng ta còn nhiều mơ ước lắm, nhưng mà chúng ta mơ ước những cái điều gì mà chúng ta cảm thấy rằng chúng ta có thể thực hiện được, hoặc là cho người chồng hoặc là người vợ của chúng ta có thể là giúp chúng ta được, ví dụ như là bỏ hút thuốc hay là giúp làm sao cho người chồng người vợ của mình được sức khỏe thêm. Thì rất mong rằng tất cả những cái điều ước mơ của quý vị, dù cái ước mơ đó có thành sự thật hay không thành sự thật, thì cũng chúc quý vị rằng sẽ một ngày nào đó những cái điều ước mơ của quý vị sẽ đạt được, trở thành thực tiễn. Bây giờ thì mời chị Thủy.
Vâng, cảm ơn chị Thương Nga vẫn chưa nói lên cái điều mơ ước của chị Thương Nga đó. Bây giờ chúng tôi xin giữ lời nói lên cái một điều mơ ước. Thứ nhất, cái danh sách mà mơ ước mà gửi ra cho gia đình á, là thứ nhất là gia đình đoàn tụ trong cái một ngày nào đó trong cái mùa lễ này. Cái thứ hai là cùng nhau để đi nhà thờ chung, có một cái sinh hoạt tâm linh chung nhau. Điều thứ ba là giữ gìn sức khỏe. Thứ tư là dành thời giờ cho nhau nhiều hơn. Thứ năm là sống đơn giản đó chị Thương Nga ơi. Đó là cái danh sách mà để cho mà tụi nhỏ đều có thể thực hiện được. Rất là cảm ơn quý thính giả đã gọi và đóng góp chương trình ngày hôm nay. Chúng tôi rất là trân quý mọi ý kiến của quý thính giả cũng như những cái niềm mơ ước của quý thính giả đã nói lên, và xin mong rằng quý thính giả từ bây giờ cho tới trong suốt mùa lễ này đó, hãy hỏi người thân yêu của mình, người chồng, người vợ, cha mẹ, anh chị em, con cháu mơ ước cái điều gì nhất và mình có thể làm được, và nếu mình có thể làm được thì cố gắng thực hiện cái điều đó. Còn nếu không được thì hỏi là vậy điều thứ hai là gì, điều thứ ba là gì. Ít nhất nếu mình cho người ta 5 cái cơ hội thì ít nhất trong 5 cái điều đó mình cũng sẽ thực hiện được một điều. Và nếu mà được cái điều đó thì rất là quý. Quý vị sẽ cảm thấy một cái niềm vui rất lớn trong cái mùa này. Kính chúc tất cả mọi người một mùa lễ Giáng sinh thật là vui tươi, đầm ấm bên gia đình và đạt được mọi điều mình mơ ước. Cảm ơn chị Thương Nga đã cùng điều hợp chương trình ngày hôm nay. Merry Christmas chị Thương Nga và tất cả quý thính giả.
Merry Christmas cho chị Thủy và everybody. Xin chào tạm biệt.
Vâng, xin chào tạm biệt chị và hẹn gặp lại quý thính giả chương trình này vào tuần sau.